Notes on usage. 1. The construction subject plus
be
plus verb noun is used to indicate a symptom of illness.
Bị
is optional if it is followed by the words
đau, nhức, sốt, ngạt mũi, sổ mũi, chóng mặt, buồn nôn.
Tôi bị đau chân.
My leg hurts.
Tôi bị đau tay.
My arm hurts.
Tôi bị đau đầu. Tôi bị nhức đầu.
My head hurts, I have a headache.
Tôi bị đau lưng.
My back hurts, I have a pain in my back.
Tôi bị đau cổ.
I have a sore throat.
Tôi bị đau tim.
I have heart disease.
Tôi bị đau răng. Tôi bị nhức răng.
I have a toothache.
Tôi bị đau mắt.
My eyes hurt.
Tôi bị đau bụng.
I have a stomach ache.
Tôi bị sốt cao.
I have a high fever.
Tôi bị ngạt mũi.
My nose is clogged, stuffed up.
Tôi bị sổ mũi.
I have a runny nose.
Tôi bị chóng mặt.
I feel dizzy.
Tôi bị buồn nôn.
I feel nauseous. The word
bị
is usually not omitted when used before the words
cúm, cảm, cảm lạnh, ngứa, viêm, huyết áp cao, đi ngoài,
etc.
Tôi bị cúm.
I have a flu.
Tôi bị cảm. Tôi bị cảm lạnh.
I have caught a cold.
Tôi bị viêm họng.
I have strep throat.
Tôi bị viêm phổi.
I have pneumonia.
Tôi bị ngứa.
My skin itches.
Tôi bị huyết áp cao.
I have high blood pressure.
Tôi bị đi ngoài.
I've got diarrhea. If an illness is serious and lasting for a long period of time, the noun
bệnh,
disease, illness, ailment is added after the verb
bị,
which cannot be omitted.
Ông ấy bị bệnh huyết áp cao.
His blood pressure is high. 2. The Vietnamese verb for to take off clothing is
cởi ra,
and its opposite is
mặc vào,
to put on. When the verbs of motion
ra
and
vào
are used as parts of the verbs, the object is placed immediately after the verbs
cởi
and
mặc. Cởi áo ra,
to take off the shirt,
mặc áo vào,
to put on the shirt. The verbs of motion
ra
and
vào
are usually used in the imperative. 3. The modal verb
nên
is usually used after the verb
khuyên
to advise, suggest, recommend in the construction subject plus
khuyên
plus object plus
nên
plus verb.
Giáo sư Tiến khuyên chúng tôi nên đọc cuốn sách này.
Professor Tian suggested that we read this book. 4. In spoken Vietnamese, the verb
xem
to watch, look, may be used after another verb or at the end of the sentence to convey the sense of and we'll see.
Chúng ta hỏi ông ấy xem.
Let's ask him and we'll see what he says.